11. Bốn phẩm chất của tâm từ.
Thiền đưa ta về với chính mình, với sự mơ hồ và sáng suốt của chính ta. Chấp nhận trọn vẹn như vậy là thiết lập quan hệ trực tiếp và đơn giản với chính mình. Chúng ta gọi đó là tâm từ hay Maitri. Có bốn phẩm chất của tâm từ mà chúng ta cần nuôi dưỡng khi hành thiền là: 1. Kiên định. Khi hành thiền, chúng ta củng cố khả năng kiên định cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. 2. Sáng suốt. Sáng suốt là một cách thể hiện rằng chúng ta đã không còn tự dối gạt. Qua quá trình luyện tập những kỹ thuật này đều đặn một thời gian, chúng ta dần dần sẽ trở nên thành thật với chính mình. 3. Cảm nhận nỗi buồn. Chúng ta tập buông bỏ mọi câu chuyện thì thầm trong tâm và chỉ tập trung vào những cảm xúc và nỗi sợ hãi. Sống với cảm xúc, cảm nhận nó và để mặc như thế. Đừng để những cảm xúc đó tăng lên. Và như thế là ta đang tập luyện cho tâm sợ hãi được bao bọc bởi năng lượng vô hạn vốn có của chính mình. Chúng ta rèn tập cách trải nghiệm những nỗi buồn như vậy. 4. Chú ý đến thực tại. Từng giây từng phút, chúng ta đều có mặt trong hiện tại. Chú ý đến phút giây hiện tại, cả về tinh thần và thể chất, là một cách để hòa dịu với chính mình, với người khác và với vạn vật. Đây là một phẩm chất vốn có trong khả năng yêu thương của bạn. 4. Yếu tố này không chỉ giúp ích trong hành thiền mà còn rất cần thiết cho tất cả các bài tập tâm bồ đề, đồng thời rất có ý nghĩa trong việc giải quyết những vấn đề nan giải trong cuộc sống hàng ngày. Bằng cách nuôi dưỡng chúng, chúng ta có thể bắt đầu tập làm một người dấn thân và tự hiểu rằng chính bồ đề tâm mới là cái cơ bản chứ không phải những gì mơ hồ.
12. Gốc rễ của khổ đau.
Điều khiến ta buồn bã và mắc kẹt trong một tầm nhìn hạn hẹp về thực tại chính là xu hướng tìm kiếm hạnh phúc và trốn tránh khổ đau, tìm kiếm sự an toàn và trốn tránh những gì không chắc chắn, tìm kiếm sự thoải mái và trốn tránh sự khó chịu. Đó là cách chúng ta nhốt chặt mình trong một tổ kén. Bên ngoài có bao nhiêu là hành tinh, bao nhiêu dải ngân hà và không gian bao la, nhưng ta lại ở trong tổ kén kia và dần dần chúng ta quyết định sẽ ở mãi trong cái kén đó chứ không muốn ra ngoài nữa. Cuộc sống trong kén đúng là ấm cúng và an toàn. Chúng ta tha hồ hưởng thụ cuộc sống này. Cuộc sống đó không có bất trắc, thuận tiện và đáng tin. Nếu chúng ta thấy không thoải mái, cứ vào đây. Tâm trí con người luôn tìm kiếm những khu vực an toàn. Chúng ta đang ở trong khu vực an toàn và chúng ta hưởng thụ sự an toàn, cho rằng đó là cuộc sống. Chết là mất đi sự an toàn. Chúng ta sợ cảm giác phải mất đi sự an toàn. Đó là lý do ta thấy lo lắng. Chúng ta bối rối và không biết đi đâu. Chúng ta muốn biết điều gì đang diễn ra. Tâm trí luôn tìm kiếm nơi an toàn, nhưng những khu vực này liên tục tan vỡ. Rồi chúng ta tranh giành với nhau để chiếm lấy những nơi an toàn khác. Chúng ta tiêu phí năng lượng của mình, đẩy cuộc đời mình theo hướng tái tạo những khu vực an toàn vốn luôn luôn tan vỡ. Đó là ý nghĩa của vòng luân hồi, những chu kỳ mà con người luôn phải gánh chịu khổ đau vì tìm kiếm hạnh phúc không đúng chỗ.
13. Thời tiết và tứ diệu đế.
Trong bài giảng đầu tiên của Đức Phật, bài giảng về tứ diệu đế, Ngài giảng về những đau khổ. Chân lý thứ nhất dạy rằng một phần trong cuộc sống con người là cảm nhận những đau khổ. Dù thế này hay thế khác, thì bản chất này không thay đổi. Mọi thứ quanh ta như gió, lửa, đất, nước luôn có những phẩm chất khác nhau, chúng như được phù phép. Chúng ta cũng luôn thay đổi như thời tiết vậy. Chúng ta lên xuống như thủy triều, khi tròn khi khuyết như mặt trăng. Chúng ta không thấy rằng mình cũng như thời tiết, cũng thay đổi chứ không cứng nhắc, và rồi chúng ta đau khổ. Chân lý thứ hai dạy rằng kháng cự là cơ chế hoạt động cơ bản của bản ngã, và chúng ta luôn kháng cự lại cuộc sống gây ra khổ đau. Nói theo truyền thống nhà Phật thì nguyên nhân của khổ đau là do tầm nhìn hạn hẹp, tức là chúng ta bị kẹt vào cái ngã. Chúng ta không thừa nhận rằng mình cũng thay đổi như thời tiết, không thừa nhận mình cũng có năng lượng như vạn vật. Và khi phủ nhận, ta làm tổn thương mình. Chúng ta tự biến mình trở nên cứng nhắc. Kháng cự là điều mà ta gọi là bản ngã. Chân lý thứ ba cho rằng đau khổ không còn nữa khi chúng ta ngừng cố gắng bám chặt vào cái ngã bằng mọi giá. Chúng ta thực tập điều này khi hành thiền. Khi chúng ta loại bỏ những suy nghĩ và những câu chuyện, chúng ta ở lại với những năng lượng của thời tiết bên trong ta mà trước đó ta đã cố gắng kháng cự. Còn ý nghĩa của chân lý thứ tư là chúng ta có thể sử dụng mọi thứ để giúp nhận ra mình là một phần năng lượng của tạo hóa. Nếu ta học cách ngồi yên như một quả núi trong cơn bão, ngồi yên trước sự thật, trước sự mạnh mẽ và trực tiếp của ý nghĩ mình là một phần của cuộc sống, thì chúng ta sẽ không còn là người luôn phải yêu cầu mọi thứ theo đúng ý mình nữa. Khi ta không còn kháng cự, mà để thời tiết trở thành một phần của con người mình, chúng ta có thể sống một cuộc sống của mình trọn vẹn. Điều này tùy thuộc vào chính bạn.
14. Sự thật của đời sống, lẽ vô thường.
Theo Đức Phật, cuộc sống có ba tính chất: vô thường, vô ngã và không thỏa mãn. Nhận biết những tính chất này của sự vật có thể giúp ta thấy thoải mái với mọi thứ như nó vốn có. Tính chất thứ nhất là tính vô thường. Không có gì là cố định, mọi thứ đều chỉ thoáng qua và luôn thay đổi. Đó là dấu hiệu đầu tiên của tồn tại. Không cần phải là nhà thần học hay nhà vật lý học mới biết điều đó. Thế nhưng, với những trải nghiệm cá nhân, chúng ta lại không thừa nhận điều này. Điều này có nghĩa là cuộc sống không theo ý muốn của chúng ta. Điều này có nghĩa là cuộc sống khi được, khi mất. Và chúng ta không thích như vậy. Chúng ta biết rằng mọi thứ đều vô thường. Chúng ta biết rằng mọi thứ đều hao mòn. Về mặt ý thức, ta hiểu sự thật này. Nhưng về mặt cảm xúc, ta hoàn toàn không thích. Chúng ta muốn sự vĩnh cửu, cái lâu bền. Xu hướng tự nhiên của chúng ta là tìm kiếm sự an toàn, và chúng ta tin rằng mình có thể tìm được. Chúng ta ngày ngày sống với vô thường, và chúng ta lúc nào cũng sử dụng những hoạt động hàng ngày của mình như những tấm lá chắn chống lại sự vô định, luôn cố gắng né tránh vô thường của cuộc sống, cố gắng né tránh cái chết. Chúng ta không thích mình thay đổi hình dáng, không muốn mình già đi, không muốn có nếp nhăn. Chúng ta sử dụng những sản phẩm sức khỏe vì thực sự tin rằng da của ta, mắt của ta, răng của ta có thể có phép màu thoát khỏi vô thường. Giáo pháp nhà Phật khuyến khích chúng ta tự giải phóng khỏi cách nhìn hạn hẹp liên quan đến vô thường. Giáo pháp ấy khuyến khích ta dần dần cảm thấy thoải mái hơn và đón nhận sự thật bình thường và rõ ràng rằng cuộc sống luôn thay đổi. Nhận biết sự thật này không có nghĩa là chúng ta nhìn vào mặt đen tối, mà có nghĩa là chúng ta phải bắt đầu hiểu rằng chúng ta không phải là sinh vật duy nhất, không thể duy trì mọi thứ nguyên trạng. Chúng ta sẽ không còn tin trên đời này có cái gì có thể thoát khỏi sự thay đổi.
15. Không làm tổn hại.
Học cách không làm tổn hại chính mình và người khác là một bài học căn bản của nhà Phật. Tính ôn hòa luôn có sức mạnh chữa trị. Một xã hội văn minh là một xã hội mà nơi đó không có tình trạng người này làm hại người khác. Đó mới là một thế giới thực thụ. Thế giới đó được bắt nguồn từ những sinh thể ôn hòa, và đó chính là chúng ta. Điều gây hấn nhất mà ta có thể làm cho mình, điều nguy hiểm nhất mà chúng ta có thể gây ra cho mình là si mê, không có dũng khí để nhìn vào bản chất thực sự của mình một cách chân thật và nhẹ nhàng. Tiền đề của việc không gây hại là tỉnh thức, tức là dù ta nhìn việc gì thì cũng phải nhìn rõ mọi việc với sự tôn trọng và niềm cảm thông. Điều này ta học được trong những bài thực hành, nhưng tỉnh thức không chỉ dừng lại trong những giờ hành thiền nghiêm túc. Tỉnh thức giúp ta ý thức rõ mọi chi tiết trong cuộc sống của mình. Nó giúp ta nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, chứ không che mắt, che tai, che mũi. Đó là một hành trình kết nối sâu xa với những trải nghiệm hiện tiền, giúp ta biết tôn trọng để không phán xét điều gì. Khi ta trở nên toàn tâm toàn ý hơn trong hành trình chân thật và nhẹ nhàng này, thì ta sẽ cảm thấy rất ngỡ ngàng khi nhận ra rằng ta đã từng mù quáng và vô tình gây hại cho mình hay người khác. Thật đau lòng khi biết rằng mình đã gây hại cho người khác và cũng phải mất một thời gian để có thể bình tâm. Chúng ta biết đau lòng vì đã cam kết thực hiện sự cảm thông và nhẹ nhàng, hiểu biết và tỉnh thức. Nhờ tỉnh thức nên chúng ta nhận ra tham sân si của mình. Chúng ta không can thiệp mà chỉ nhìn nhận. Nếu không có tỉnh thức, chúng ta không bao giờ nhận ra những điều đó, và tham sân si sẽ nảy nở sinh sôi.
16. Pháp.
Pháp Dharma, những lời dạy của Đức Phật dạy rằng hãy để câu chuyện đi theo mạch của nó. Chúng ta hãy sống cởi mở với con người, với hoàn cảnh mình đang gặp phải, với suy nghĩ, với cảm xúc của mình. Chúng ta đang sống một cuộc đời, và dù cuộc đời đó có thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng là một cỗ xe đưa ta đến giác ngộ. Nhiều khi ta nghe những lời dạy của Đức Phật và nghĩ rằng Đức Phật đang dạy ta cái gì đúng, cái gì sai. Nhưng lời pháp của Đức Phật không áp đặt cái gì đúng, cái gì sai, mà chỉ giúp ta tìm lối đi cho cuộc đời mình. Tuy nhiên, do có sử dụng từ ngữ, nên chúng ta đã tạo ra những quan điểm. Ví dụ chúng ta nói, thực hành hàng ngày giúp ta biết chấp nhận mọi hoàn cảnh, mọi cảm xúc, mọi con người. Nghe có vẻ như là nếu làm thế thì đúng, còn nếu không làm thì sai. Thật ra không phải như thế, mà nó chỉ hàm ý là chúng ta nên tự tìm cho mình cái gì đúng, cái gì sai. Hãy sống như vậy và bạn sẽ va phải những nghi ngờ, những sợ hãi, những hy vọng và bạn sẽ níu lấy chúng. Khi bạn sống với câu hỏi, chuyện này là sao? Bạn sẽ thấy ngạc nhiên, nhưng sau một thời gian bạn sẽ quên rằng mình đã từng hỏi câu hỏi này. Bạn cứ hành thiền và cứ sống tiếp và bạn sẽ có cách nhìn nhận riêng, một tầm nhìn mới giúp bạn tìm ra cái gì là sự thật. Nhận thức sáng suốt mà bạn có được đến rất đột ngột, giống như khi bạn đang mò mẫm trong bóng tối thì có người bật đèn lên và bạn đã tìm thấy nơi bạn muốn đến. Dần dần mọi thứ sẽ hiện ra, cảm giác như chúng ta đã khám phá ra được một thứ mà không ai biết cả. Tuy nhiên, nó thật sự rất giản đơn và rõ ràng.
17. Thực hành tỉnh thức và kềm chế.
Kềm chế là một phương pháp tốt để làm một người học Pháp. Người có phẩm chất này, khi gặp buồn chán, sẽ không tìm kiếm những niềm vui. Thực hành kềm chế là rèn tập cách không tìm sự thay thế khi thiếu vắng một điều gì đó. Bài tập thú vị kết hợp giữa tỉnh thức và kềm chế là chú ý những cử động của cơ thể khi bạn cảm thấy không thoải mái. Khi cảm thấy không có điểm tựa, ta thường có xu hướng bồn chồn và muốn đào thoát. Chú ý thì sẽ thấy mỗi khi cảm thấy không thoải mái, chúng ta thường có những hành động vô ý thức. Và khi nhận biết điều đó, đừng tự trách vì những việc mình làm, chỉ cần chú ý thôi. Kềm chế không hành động theo thói quen một cách hấp tấp, có mối liên hệ với việc từ bỏ những thú vui tầm thường. Với sự kềm chế, bạn sẽ thấy có điều gì đó tồn tại giữa những ham muốn, có thể là bực dọc hay cô đơn hay bất cứ điều gì, và kết quả là ta sẽ hành động để thỏa mãn ham muốn. Có những thứ trong con người mình mà chúng ta không muốn biết và cũng không bao giờ biết bởi vì chúng ta hành động nhanh quá. Thực hành tỉnh thức và kềm chế là một trong những cách tiếp cận với định nghĩa căn bản của tình trạng mất điểm tựa bằng cách chú ý tránh nó.
18. Thư giãn.
Một việc làm cần thiết là luôn tự nhắc mình rằng hành thiền tức là thực hành cung cách cởi mở và thư giãn với bất cứ điều gì xảy ra, không cần phải lựa chọn. Điều đó hoàn toàn không có nghĩa là chúng ta tự lừa dối và cũng không có ý khuyến khích sự chấp thủ. Allen Ginsberg đã sử dụng thuật ngữ tâm thức ngạc nhiên. Bạn ngồi xuống và một điều ngạc nhiên khó chịu xuất hiện. Hãy để như thế. Chúng ta không loại bỏ điều gì mà chỉ lặng lẽ nhẹ nhàng nhận biết và để như thế. Rồi một điều ngạc nhiên tuyệt vời sẽ xuất hiện. Không nên cố tìm kiếm điều này mà chỉ lặng lẽ nhẹ nhàng nhận biết và để như thế. Điều ngạc nhiên thì vô vàn. Theo Milarepa, một thiền sư Tây Tạng thế kỷ thứ 12, người đã có một thi phẩm rất hay về cách thực hành thiền, thì cách phản ứng của bộ não trước một sự việc còn nhiều hơn số hạt bụi có thể thấy qua một tia nắng, và dù có hàng trăm dũng sĩ cũng không thể nào ngăn cản được những phản ứng đó. Chúng ta học thiền, chúng ta cũng có thể dừng cuộc chiến chống lại những suy nghĩ của mình và nhận ra rằng chân thật và hài hước sẽ có ích hơn nhiều so với bất kỳ một cuộc tranh đấu nghiêm túc nào. Trong mọi hoàn cảnh thì vấn đề là đừng cố gắng xóa bỏ suy nghĩ. Hãy nhìn vào bản chất thực sự của chúng. Suy nghĩ luôn chạy quanh ta như đèn kéo quân, nhưng chúng thật sự chỉ là những hình ảnh trong mơ. Chúng là ảo giác không xác định. Như chúng ta vẫn nói, chúng chỉ là những suy nghĩ.
19. Sử dụng niệm ngôn.
Để chuyển hướng lối tư duy logic, chúng ta sử dụng niệm ngôn dấn thân của Atisha, một đạo sư Tây Tạng thế kỷ thứ 11. Những niệm ngôn có thể như sau. Đừng đố kỵ, và bạn sẽ tự hỏi sao họ biết được, hoặc là hãy tử tế với mọi người, và bạn sẽ tự hỏi tử tế sao đây, hoặc tại sao phải bận tâm. Một số niệm ngôn như hãy tập thiền khi thấy tức giận sẽ giúp bạn vượt lên lẽ thường. Những niệm ngôn này không phải luôn luôn là những điều mà bạn muốn nghe hay thích làm theo. Nếu sử dụng những niệm ngôn này, chúng sẽ dần dần trở thành quen thuộc giống như hơi thở, cái nhìn và suy nghĩ của chúng ta. Chúng sẽ giống như mùi hương ta ngửi và âm thanh mà ta nghe. Chúng ta để chúng thấm vào cơ thể và tâm trí. Đó là điểm mấu chốt. Những niệm ngôn như vậy không hề lý thuyết hay trừu tượng. Chúng cho ta biết ta là ai và chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng hoàn toàn liên hệ với việc chúng ta trải nghiệm mọi thứ hoặc với cách ta liên hệ với cuộc sống này. Chúng nói về cách ta liên hệ với đau khổ và sợ hãi, niềm vui và hạnh phúc, và cách những điều này có thể biến đổi chúng ta trọn vẹn. Khi sử dụng những niệm ngôn, cuộc sống bình thường cũng trở thành nẻo đường đến giác ngộ.
20. Niệm ngôn. Mọi hành động đều khởi đầu bằng một ý định.
Hít vào, thở ra, thấy khó chịu, thấy vui vẻ, dừng lại, không thể dừng, ăn, đánh răng, đi dạo, ngồi. Mọi thứ ta làm đều xuất phát từ một ý định. Ý định đó là ta muốn thức dậy, ta muốn lòng trắc ẩn của mình được chín mùi. Ta muốn mình đã có đầy đủ khả năng để buông xả, muốn mình nhận ra mối quan hệ với vạn vật. Mọi thứ trong cuộc sống luôn có khả năng làm ta tỉnh thức hay mê muội. Và có thể để cho nó giúp ta tỉnh thức hay không là tùy ở bạn.
21. Biến mũi tên thành bông hoa.
Trong đêm, Đức Phật gần đạt giác ngộ, Ngài ngồi dưới một gốc cây. Ngài ngồi đó, những lực lượng ác ma không ngừng bắn những mũi tên vào Ngài, với mục đích làm cho Ngài phân tâm và không thể đạt giác ngộ. Nhưng với sự tỉnh thức, Ngài đã biến những mũi tên thành những bông hoa. Những bài giảng về lực lượng ác ma miêu tả bản chất của những chướng ngại và tình trạng con người thường bị bối rối và mất niềm tin vào tâm trí sáng suốt của mình. Những bài giảng về ác ma có những đoạn miêu tả rất giống với cách mà chúng ta tránh né những việc đang diễn ra. Cũng như Đức Phật, chúng ta cũng có thể biến những mũi tên thành những bông hoa thay vì cố dẹp bỏ những chướng ngại hay để mình bị tấn công. Chúng ta sử dụng chúng để xem mình phải làm gì khi bị dồn vào đường cùng. Chúng ta khép mình hay cởi mở, chúng ta khó chịu hay chấp nhận, chúng ta khôn ngoan hay mê muội. Ma Devaputra chuyên tìm kiếm khoái lạc. Bất kỳ chướng ngại nào chúng ta gặp cũng có thể phá hủy cái bong bóng của thực tại mà chúng ta từng cho là an toàn và chắc thật. Và khi gặp phải chướng ngại, chúng ta trở nên bực dọc, lo lắng, giận dữ và một chút oán hận. Cho nên, khi đó chúng ta sẵn sàng sử dụng bất cứ thứ gì để che giấu những cảm xúc này. Chúng ta cố tìm điều gì vui để khỏa lấp. Cách để biến mũi tên thành bông hoa là mở rộng tấm lòng và xem thử ta sẽ thoát khỏi những điều này như thế nào. Ta có thể nắm lấy cuộc tìm kiếm khoái lạc như một cơ hội để quan sát phản ứng của mình trong cảnh ngộ. Ma Sanda chuyên bày cách cố gắng tái tạo bản thân khi mọi thứ không còn nguyên vẹn. Chúng ta nhanh chóng trở lại với ý thức về tự ngã kiên cố của mình. Trungpa Rinpoche thường gọi điều này là nỗi nhớ luân hồi. Khi mọi việc đổ vỡ, thay vì nỗ lực để tìm lại nhận thức về bản ngã, chúng ta có thể coi đây là cơ hội để cởi mở hơn và xem thử chuyện gì đã xảy ra và chuyện gì sắp xảy ra. Đây là cách biến mũi tên thành bông hoa. Ma Klesa được định hình bởi những cảm xúc mạnh mẽ. Thay vì để cho cảm xúc tự do, chúng ta tập hợp chúng thành một mạch chuyện để chúng được phát triển và bành trướng. Tất cả chúng ta đều sử dụng những cảm xúc này để tìm lại chỗ dựa khi mọi thứ đổ vỡ. Chúng ta có thể biến mũi tên thành bông hoa bằng cách sử dụng những cảm xúc mạnh mẽ để khơi dậy và thúc đẩy lòng trắc ẩn thật sự cho chúng ta và cho những người khác. Ma Yama xuất hiện từ nỗi sợ hãi cái chết. Chúng ta đang giết chết thời gian bằng cố gắng kiểm soát trải nghiệm của bản thân. Chúng ta muốn chấp giữ những gì chúng ta có. Chúng ta muốn mọi trải nghiệm thú vị phải được ghi nhớ, được khẳng định, được chúc tụng và sẽ ở mãi với ta. Ta gọi Ma Yama là nỗi sợ chết, nhưng thật ra là sợ sống. Chúng ta có thể biến mũi tên thành bông hoa bằng cách sử dụng mong muốn kiểm soát như là một lời nhắc nhở ta nên trải nghiệm thú vị từng giây từng phút thật mới mẻ và tươi tắn. Chúng ta bao giờ cũng có thể quay về với tâm trí sáng suốt căn bản.
22. Không có gì chắc chắn.
Trốn tránh những trải nghiệm, chối bỏ giây phút hiện tại với những thói quen và sự tính toán chỉ làm cho con người thêm mệt mỏi, chán chường và buồn bã. Cụ thể hóa mọi thứ, làm như thể mọi thứ đều chắc thật, chỉ mang lại sự thoải mái tạm thời. Trở lại với những trải nghiệm, dù đó là trải nghiệm thú vị về lòng yêu thương và trắc ẩn, hay là trải nghiệm không hay của sự giận dữ hay thất vọng, cũng giúp chúng ta cảm nhận sâu sắc về tự do. Tự do vì không có gì là chắc thật. Không có gì là chắc thật, phần nào có thể so sánh với sự tự do. Đồng thời ta khám phá ra là thà cảm nhận được hiện hữu vô thường của mình trong cuộc sống, còn hơn là cố gắng làm cho mọi thứ chắc thật và an toàn trong tưởng tượng hư ảo. Chúng ta hiểu rằng thấy và cảm nhận những trải nghiệm của mình sẽ giúp mình thoải mái hơn là chống đối hay trốn tránh những trải nghiệm đó. Dù sẽ đau đớn, nhưng thà chấp nhận còn hơn là trốn tránh. Khi chúng ta thực tập sống trong giây phút hiện tại, chúng ta sẽ quen với tình trạng mất điểm tựa và một tâm thức tươi mới luôn chờ đón. Quá trình chuyển dịch khỏi sự thoải mái và an toàn để bước vào một nơi chưa biết, chưa thăm dò và luôn thay đổi, quá trình này được gọi là giải thoát.
23. Sự thật của đời sống. Vô ngã.
Một đặc tính nữa của sự tồn tại là vô ngã, là không có bản ngã. Những từ ngữ này có thể gây hiểu lầm. Khái niệm này không có nghĩa là chúng ta biến mất hoặc là chúng ta xóa sạch con người của mình. Vô ngã nghĩa là quan niệm cố hữu cho rằng mình là một thực thể không thay đổi và tách biệt, là một quan niệm quá hạn hẹp. Chúng ta thừa nhận bản ngã của mình. Chúng ta quan trọng hóa bản ngã của mình trong tâm trí. Như vậy là có vấn đề. Xem trọng bản thân sẽ giống như chúng ta đang ngồi tù. Nó giới hạn những thứ ta thích hay không thích. Kết cục là rất chán nản. Chúng ta có hai lựa chọn. Một là xem mọi thứ là chắc thật và hai là không. Một là chúng ta chấp nhận những phiên bản cố định của mình về thực tại. Hai là ta bắt đầu thử thách chúng. Đức Phật cho rằng tập giữ tâm thức cởi mở và ham học hỏi, tức là tập phá hủy những rào cản ngăn cách ta và thế gian, là tốt nhất cho cuộc sống. Trong những thuật ngữ thông thường nhất, thì vô ngã là một nhân thân linh hoạt. Nhân thân ấy có thể ham tìm hiểu, thích ứng nhanh, có khiếu hài hước, thích pha trò. Chúng ta có thể thư giãn, không cần biết, không cần tìm hiểu mọi vật, không cần chắc chắn mình là ai hay người khác là ai. Giây phút nào cũng là duy nhất, là mới lạ. Đối với một người dấn thân đang rèn tập thì vô ngã là cội nguồn của niềm vui, chứ không phải là của nỗi sợ.
24. Đứng giữa.
Tính cởi mở không đến từ việc chống lại nỗi sợ, mà có được là nhờ việc tìm hiểu những nỗi sợ đó. Chúng ta không thể tìm thấy được lòng can đảm của mình nếu không tìm hiểu bản ngã hoạt động ra sao. Chúng ta tự hỏi, nếu tôi không thể kiểm soát được những chuyện đang diễn ra thì sao? Điều gì làm tôi ghét và điều gì làm tôi thích? Tôi tìm sức mạnh ở đâu và tôi đặt niềm tin vào đâu? Bước thứ nhất trong hành thiền là chúng ta bắt đầu tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù vẫn trốn tránh hay dấn thân, chúng ta phải thấy rõ ràng những gì mình đang làm. Chúng ta ghi nhận tâm ghét bỏ và tâm tham luyến của mình. Chúng ta ngày càng quen thuộc với những tính toán hay lòng tin được sử dụng để củng cố cho cái tổ kén của mình. Sử dụng tỉnh thức như một phương pháp, chúng ta bắt đầu muốn biết chuyện gì đang diễn ra. Một thời gian lâu sau, ta mới biết rõ. Theo đó, khi chúng ta sẵn sàng nhìn vào con người mình với những thỏa mãn hay kềm chế, khi đó, chúng đã không còn thể hiện nữa. Không thể hiện ở đây không có nghĩa là mất đi. Trái lại, một nhãn quan cao rộng hơn, khoáng đạt hơn và sáng suốt hơn xuất hiện. Ta đứng ở giữa, thỏa mãn và kềm chế bằng cách nhận thức cái gì sắp đến, không đánh giá, chỉ để ý nghĩ tự tan đi và rồi quay lại với sự cởi mở trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Đó chính là điều ta làm trong hành thiền. Khi suy nghĩ đến, đừng loại bỏ chúng hay bị chúng ám ảnh, mà hãy nhận biết chúng, rồi hãy để chúng ra đi, và chúng ta lại trở về ngay chỗ đó. Như vậy, sau một thời gian, đó là cách chúng ta liên hệ với những hy vọng và sợ hãi trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta không còn tranh đấu, chỉ thư giãn, nhận biết dòng suy nghĩ của mình, buông bỏ nó và quay lại với từng khoảnh khắc mới lạ của hiện tại.
25. Niệm ngôn. Trong hai nhân chứng, chỉ giữ nhân chứng chính.
Vấn đề mấu chốt trong thực hành Bồ Đề Tâm và tất cả những bài thực hành khác là ở chỗ bạn là người duy nhất biết cái gì đang mở và cái gì đang đóng. Chỉ có bạn biết. Một loại nhân chứng khác là mọi người. Họ quan sát và góp ý với bạn. Bạn nên lắng nghe. Có thể phần nào đó trong những lời góp ý là đúng. Tuy nhiên, nhân chứng chính là bạn. Bạn là người duy nhất biết rõ khi nào mình cởi mở, khi nào mình khép kín. Bạn là người duy nhất biết rõ khi nào mình tự tìm cách bảo vệ, khi nào mình đang cố giữ cái tôi bên trong, khi nào mình để mặc mọi thứ đổ vỡ, khi nào mình để thế giới này là chính nó, thuận hòa với thế giới hơn là chống lại nó. Chỉ có bạn biết. Một niệm ngôn khác là đừng biến thần thánh thành ma quỷ. Có nghĩa là bạn có thể lấy một điều tốt, ví dụ một bài thực hành rèn luyện tâm, chuyển thành một điều gây hại. Bạn có thể sử dụng mọi thứ để đóng chặt cánh cửa tâm thức và cũng có thể sử dụng mọi thứ để giúp mình cảm thấy tự tin, biết mình đang ở đúng nơi đúng chỗ, rằng mình đã chọn đúng con đường và cảm thấy tôi sống đúng theo lẽ phải và xứng đáng với thế giới này. Điều đó có thể không mang lại nhiều ích lợi cho bạn. Nếu sử dụng niệm ngôn hay bất kỳ bài thực hành nào để cảm thấy mình như một anh hùng, thì cuối cùng bạn sẽ cảm thấy như mình đang ở trong một cuộc chiến chống lại thực tại, và sự thật bao giờ cũng thắng, nhưng chỉ có bạn mới biết.
26. Đến bờ.
Chúng ta nghe về vô ngã trong giáo pháp của Đức Phật. Nghe có vẻ khó hiểu, không biết vô ngã là gì. Với bài học về tâm thức, chúng ta cảm thấy rất dễ dàng nắm bắt. Chúng ta có thể hiểu được điều này. Nhưng còn vô ngã thì sao? Khi ta đạt đến giới hạn của mình, nếu ta muốn biết đầy đủ về nơi đó, ý nói là khi chúng ta không còn ham muốn hay kềm chế gì cả, sự cứng cỏi sẽ bị phân giải. Chúng ta sẽ trở nên mềm mỏng hơn khi bất kỳ loại năng lượng nào nổi dậy, năng lượng giận dữ, năng lượng thất vọng, năng lượng sợ hãi. Và khi không được củng cố chung một hướng, những năng lượng này đi xuyên qua tâm thức và giúp ta cởi mở hơn. Đây là quá trình khám phá vô ngã. Đó là khi tất cả sự phối hợp thường ngày không thành. Đạt đến giới hạn của mình cũng giống như đi tìm cánh cửa mở lối đến ôn hòa và tính bản thiện của con người, chứ không phải là đối mặt với hình phạt hay chướng ngại. Để có được điều này, cách an toàn và hữu ích nhất là hành thiền. Khi hành thiền, ta thấy mình không còn những ham muốn hay kềm chế, mà chỉ có cảm giác mình đang để những dòng năng lượng xuyên qua tâm thức. Đó là lý do mà việc hành thiền mỗi ngày và không ngừng đối mặt với những hy vọng và sợ hãi mang lại hiệu quả tốt lành. Nó gieo những hạt mầm giúp ta tỉnh thức trong cơn hỗn loạn. Theo thời gian được tích lũy dần, giác ngộ sẽ thật sự đến. Chúng ta không hành thiền để trở thành một thiền gia giỏi. Ta hành thiền để được giác ngộ trong cuộc sống.
27. Sự thật của đời sống. Đau khổ.
Đặc tính thứ ba của đời sống là khổ đau. Nói ngắn gọn là chúng ta đau khổ khi ta chống lại sự thật hiển nhiên của vô thường và cái chết. Chúng ta đau khổ không phải do ta xấu xa và đáng bị trừng phạt, mà vì ta hiểu sai ba điều sau. Thứ nhất, chúng ta luôn kỳ vọng mình có thể hiểu và dự đoán được quá trình biến đổi của mọi vật. Bởi vì chúng ta sai khi cho rằng cái vô thường là trường tồn, nên chúng ta đau khổ. Thứ hai, chúng ta sống như thể mình là một phần tách rời của thế giới, cứ như chúng ta là một thực thể xác định, trong khi thực chất chúng ta luôn ở trong tình trạng vô ngã. Bởi vì chúng ta nhầm khi cho rằng bản chất của con người là một cái tôi không thay đổi và không thể phủ nhận, nên chúng ta đau khổ. Thứ ba, chúng ta mãi mê tìm kiếm hạnh phúc không đúng chỗ. Đức Phật gọi thói quen này là đau khổ mà nhầm là hạnh phúc. Chúng ta có thói quen tìm kiếm một cái gì đó để làm dịu cơn giận dữ tạm thời. Do đó, chúng ta càng không thể chịu đựng nổi dù là một cơn bực dọc nhỏ nhất. Ban đầu chỉ là một sự luân chuyển nhẹ dòng năng lượng, một cơn co thắt bao tử nhẹ, một cảm giác mơ hồ, cho rằng có chuyện xấu sắp xảy ra, có thể trở thành một cơn nghiện. Đây là cách mà chúng ta hay cố gắng dự đoán trong cuộc sống. Bởi vì chúng ta đang nhầm một điều thường mang đến đau khổ lại cho là điều sẽ mang đến hạnh phúc. Chúng ta bị mắc kẹt với những thói quen làm cho đau khổ leo thang.